Bá Y Thiên Hạ, chương 397, Hoán Nhân tái chiến, góc truyện audio.com. Cấp bậc năng lượng của Andrea cao hơn 5 đại ma sùng rất nhiều, nhưng người đàn bà này có một nhược điểm, đó là tự cao. Mụ đàn bà luôn luôn tự cao tự đại, ta là người siêu cường đệ nhất thiên hạ. Thường thường một người tự cao, rất dễ bị chọc giận, còn khi bị chọc giận thì có thể bộc phát ra lực lượng cường đại. Sinh mạng nữ thần cũng không ngoại lệ, khi bị chọc giận có bao nhiêu lực lượng nàng dùng đến cực hạn, không giấu giếm chừa lại chút nào để phòng thân. Còn 5 tên gia hỏa cũng có ưu thế nhất định, chúng có ma hạch lại thêm nguyên anh, sức lực chiến đấu rất bền, việc khống chế năng lực cũng tốt, hơn nữa họ phối hợp với nhau rất nhuần nhuyễn. Mặc dù Ngưu Ma Vương bị trọng thương thoái lui ra ngoài vòng chiến, nhưng tứ đại ma sùng còn lại vẫn biết cách làm sao phối hợp với nhau để công kích lại mụ đàn bà cường đại này. Phi Từ là đại địa chi hùng, lực phòng ngự rất cường đại, hơn nữa thổ hệ ma pháp của hắn rất kinh khủng, lại có nguyên anh, do đó hắn có thể khống chế ma lực rất chuẩn. Sở dĩ hắn lựa chọn công kích Hạ Bàn, không phải vì muốn nhìn bí mật dưới váy của sinh mạng nữ thần, mà vì muốn mượn sức mạnh của đại địa. Dưới thân hắn hơn 10 thước là thổ địa rộng lớn, chỗ nào có thổ địa chính là thiên hạ của hắn. Hắn có thể mượn sức mạnh của đại địa dùng thổ hệ ma pháp công kích quấy nhiễu hoặc trói chặt Andrea. Đương nhiên, thú vương gầm kinh khủng cũng là một đại sát chiêu của hắn. Còn tiểu phi hiệp là thần của không trung, tốc độ kinh khủng có 102. Nếu sinh mạng nữ thần muốn đánh trúng tiểu phi hiệp trên không trung là một việc rất khó. Mà long trảo của hắn lại có phong hệ ma pháp rất lợi hại, kỹ năng công kích phong hệ của hắn chẳng ai dám xem thường. Thân thể đạt nhĩ huynh đệ rất cứng rắn. Họ là hai đại hắc long siêu cấp cường đại, nhưng vì bọn họ từng đánh trúng ngực của Andrea, do đó hai huynh đệ này bị Andrea chiếu cố đặc biệt. Tốc độ của hai người không bằng tiểu phi hiệp, lại không giống phi tử có thể nương vào đại địa để được yểm hộ, do đó hai tên này bị trúng nhiều công kích nhất, bây giờ hai tên đang lâm vào trạng thái nửa chết nửa sống. Sau khi Ngưu Ma Vương lui ra 2-3 phút, bốn người còn lại đại chiến với Andrea khoảng 100 hiệp. Vì Andrea bị Ngưu Ma Vương thúc vào ngực một cú đích xác không nhẹ, do đó lực chiến đấu của Andrea giảm xuống một chút. Hơn nữa vì tâm tình rối loạn cũng làm cho lực công kích siêu cường của nàng sai lệch mục tiêu nhiều. Do đó, mới để cho bốn tên gia hỏa này có cơ hội đại chiến với sinh mạng nữ thần cường đại lâu như vậy. Trận đại chiến này, tiểu phi hiệp trực tiếp dùng long trảo xé tung vài chỗ trong bộ quần áo đầy năng lượng của sinh mạng nữ thần. Nhưng người đàn bà này đã dùng bí pháp biến ảo ra một thân quần áo. Khi nàng biến ảo quần áo, đạt nhĩ huynh đệ thừa cơ từ phía sau lưng đấm cho vài cú trọng quyền. Còn phi tử cũng dùng đại hùng trường chụp vào tiểu phúc của Andrea, nhưng kết quả hắn bị một cước đạp rơi xuống đất. Sinh mạng nữ thần đuổi theo đạt nhĩ huynh đệ mà đánh, nàng một lần bắt được long vĩ của đạt nhĩ ba, rồi dùng đạt nhĩ ba đập vào đạt nhĩ khác. Nhưng ngay lúc đó bị tiểu phi hiệp xé quần áo nàng, làm cho nàng trần truồng một giây. Nàng lập tức quay lại đuổi theo tiểu phi hiệp nhất quyết không tha. Nhưng đáng tiếc nàng đuổi không kịp tiểu phi hiệp, còn khi nàng nhìn thấy bản thể của phi tử, nàng quyết định đập. Góc truyện audio.com, chết cái tên ma thú nhìn như một tên tiểu bảo bảo mũm mĩm đáng yêu này. Nàng thấy, đại địa chi hùng không có ưu thế trên không trung, hơn nữa tốc độ chậm chạp của đại địa chi hùng cũng là chỗ nhược chí mạng. Do đó, nàng nhằm vào phi tử tấn công dữ dội. Nhưng sau đó nàng phát hiện mình sai. Nếu là viễn trình công kích, con tiểu mũm mĩm này sẽ ở xa xa nhìn ngươi lẻ lưỡi rồi khéo léo tránh né, hoặc trực tiếp dùng thân thể ngạnh kháng. Còn khi ngươi đến gần hắn, tiểu mũm mĩm ghê tởm lúc này sẽ phi thân đứng xuống đất. Trên mặt đất, Andrea nguyên vốn tưởng rằng có thể nhanh chóng chụp được tên tiểu hài tử ghê tởm, nhưng nàng lại hoảng sợ khi phát hiện ra bất kỳ chỗ nào có đất, tên hài tử ghê tởm lại có thể sinh ra tốc độ gần như thuấn di. Phi tử tiểu tử có nguyên anh, dựa vào lý giải của hắn về địa hệ ma pháp, có thể trong nháy mắt di chuyển. Sau khi sinh mạng nữ thần vừa phát ra năng lượng công kích, bốn tên gia hỏa lúc này sẽ nhân lúc Andrea hồi lực phối hợp với nhau nhằm vào nàng mà phát động công kích ngược lại. Cách duy nhất bọn phi tử có thể làm Andrea bị thương là phải hy sinh bản thân mình, chịu bị thương nặng. Không có biện pháp, cho dù mụ đàn bà đó vừa mới phát khởi công kích nhưng mụ dù sao cũng quá cường đại, không dùng chiêu thức lấy mạng đổi thương thì căn bản không có khả năng. Bốn ma sùng cứ như vậy đánh với sinh mạng nữ thần Andrea gần 3 phần phút. Chiến đấu tới lúc này, sinh mạng nữ thần Andrea đã thở phì phò mệt nhọc, trên người nàng đã có không dưới 100 vết thương lớn nhỏ, năng lượng cũng đã giảm xuống không ít. Còn đám phi tử thì thảm hơn nhiều. Phi tử tiểu mũm mĩm trực tiếp bị đánh ói máu, một phi long chảo của tiểu phi hiệp bị Andrea đánh gãy, long dực đã xuất hiện vài vết rách thật dài, long huyết chảy tong tòng. còn Đạt Nhĩ huynh đệ là thảm nhất, long chảo đã không thể nắm lại thành nắm đấm nữa, mấy cái vảy hắc long trên người họ đã bong ra rất nhiều, miệng phun máu. Năng lượng bốn tên gia hỏa đã giảm hạ xuống mức không đến cấp 15. Nói cách khác, nếu đánh tiếp tục, Andrea cơ hồ có thể miễu sát chúng. Đoạn Vân tự nhiên sẽ không nhìn bốn ma sủng của mình chết được, tên gia hỏa hèn hạ này cho 10 thần long lao lên. Đọc truyện online mới nhất ở truyenfao.vn, 10 đại thần long chiến đấu dũng mãnh không sợ chết luôn luôn làm cho các võ sĩ gia tộc khác tôn kính vô cùng. 10 tên này mặc dù chỉ có giai vị là chủ thần sơ giai, nhưng họ là thần long, trước nay cường hãn không sợ uy áp. Năng lượng Andrea lúc này sớm đã bị 5 ma sủng và những vết thương trên người tiêu hao kha khá. Lực chiến đấu của nàng bây giờ đã không còn đến một nửa lúc mới bắt đầu. Nói thật, thương tổn tinh thần của Andrea tuyệt đối không hề kém thương tổn thân thể. Chiêu thức hèn hạ của 5 ma sủng và sự lì lợm không chịu khuất phục của đám ma thú làm cho mụ đàn bà này cơ hồ muốn bốc lửa. Đại chiến giữa 10 thần long và Andrea đã bắt đầu. Vừa vào trận, 10 thần long lập tức liên hợp một kích đánh thẳng vào vòng năng lượng của Andrea, ngay sau đó 10 tên này liên tục dùng long chảo công kích làm cho vòng năng lượng của Andrea bị bể tan tành. Sau đó, chúng triển khai chiến đấu bằng tay chân. Tốc độ 10 thần long tuyệt đối không chậm hơn ông thần không trung tiểu phi hiệp bao nhiêu. Do đó, 10 thần long nghênh chiến với Andrea lúc này năng lượng đã bị tiêu hao rất lớn cũng không thể bị miễu sát. Lúc 10 thần long đại chiến với Andrea, Đoạn Vân tranh. gocchuyenaudio.com, thủ trị thương cho 4 tên sùng vật nhí nhố của mình. 4 tên gia hỏa bị thương rất nặng, nội ngoại thương đủ loại, nhưng ngoại thương thì không thành vấn đề đối với Đoạn Vân. Còn đối với nội thương, Đoạn Vân thật ra phải phí chút công phu, dù sao cũng không thể để cho chúng lưu lại di chứng được. Dưới sự chăm sóc của chân khí Đoạn Vân, lại được bổ sung linh hồn và dược hoàn củng cố, 4 tên vừa rồi đang bị thương tới mức gần như hư thoát đã sinh long hoạt hồ. Đạt Nhĩ huynh đệ tuyên bố muốn ra đánh nữa, tái chiến mấy trăm hiệp. Nhưng 4 tên trực tiếp bị Đoạn Vân ném vào thái cực đồ. Tái chiến hả, ngươi nguyện ý tái bị thương, nhưng bổn thiếu gia không muốn trị liệu cho ngươi nữa. Cơ hội bị thương tốt như vậy mà để cho ngươi chiếm hết, các huynh đệ khác phải làm sao bây giờ? Không thấy người ta còn đang sắp hàng dài chờ sao? Đoạn Vân nhìn về phía chiến trường. Lúc này, đã có 3 đầu thần long bị trọng thương rơi xuống, còn 7 đầu thần long khác cũng bị thương tích đầy mình. Mặc dù có chủng tộc thiên phú cường đại, và cũng đã hình thành nguyên anh, nhưng nguyên anh của 10 đại thần long dù sao cũng vừa hình thành không lâu, chất lượng năng lượng cũng chưa đạt tới đột phá. Để họ nghênh chiến với thần vương, thậm chí sinh mạng nữ thần còn mạnh hơn thần vương nhiều, đích xác là có chút miễn cưỡng. Cho dù 10 thần long mạnh đến đâu, họ cũng không thể sinh ra lực công kích hữu hiệu tới cấp 16. Họ tuy có 2 lĩnh vực nhưng uy áp lĩnh vực chỉ có thể áp dụng được với đồng giai hoặc giai vị thấp hơn, còn lực công kích của thủy thần lĩnh vực căn bản không mạnh lắm. Sinh mạng nữ thần Andrea mặc dù bị 5 ma sùng tiêu hao rất nhiều năng lượng nhưng nàng vẫn có lực chiến đấu cấp bậc thần vương. Thân thể 3 thần long được Âu Đặc Tư thu về, 3 tên này vẫn còn chưa có chết nhưng đã bị nội ngoại thương không nhỏ. Nhưng bọn chúng nhất thời cũng không chết được. Vì mải quan sát cuộc chiến đấu hấp dẫn, 3 đầu thần long trọng thương hộc máu bị Đoạn Vân tạm thời nhét cả vào thái cực đồ. 7 đại thần long còn lại tiếp tục chiến đấu trong gian khổ. Càng chiến đấu, đám thần long càng lúc càng yếu, nhưng được cái đám thần long này đều bảo trì một thói quen. Có thể cho ngươi chém vào tay chân ta, nhưng tuyệt đối không thể chặt đầu ta, có thể đâm xuyên bụng ta, nhưng tuyệt đối không thể cho ngươi đâm xuyên trái tim ta. Về phần thói quen của họ là những kinh nghiệm được tích lũy từ những cuộc chiến trước kia, vì lúc đó Đoạn Vân còn chưa thể làm người chết sống lại được. Nhưng chỉ cần còn hơi thở là Đoạn Vân có thể làm chúng khôi phục như lúc ban đầu. Do đó, trong lúc chiến đấu, họ một mạch đều tránh nặng tìm nhẹ. Chỉ cần không làm chúng chết, đánh chúng sao cũng được. Khi cuộc chiến đấu duy trì tới giai đoạn cuối cùng, 7 đại thần long toàn bộ đều trọng thương rơi xuống, nhưng không một con nào bị Andrea miễu sát. 10 đại thần long kiên trì suốt 8 phút, họ dùng phương thức nguyên thủy nhất, do đó cũng tiêu hao đại bộ phận năng lượng của sinh mạng nữ thần. 10 tên này tuyệt không phải tay mơ, họ phát khởi không dưới 50 lần năng lượng công kích vào Andrea, hơn nữa cơ hồ mỗi một lần đều làm Andrea cảm thấy đau đớn. Thậm chí có lúc còn có thể sử dụng công kích liên tục làm cho mụ đàn bà này bị đánh bay đi. Andrea bị 10 thần long tiêu hao năng lượng, cường độ năng lượng đã giáng xuống tới mức thần vương sơ giai. Nói cách, gocchuyenaudio.com, khác bây giờ Andrea chỉ có thể xem như một chủ thần cấp bậc đỉnh giai sắp đột phá tới thần vương. Hơn nữa nàng bây giờ đã thấm mệt, đánh nhau liên tục làm thân thể và tinh thần nàng bị đả kích mãnh liệt. Nàng bắt đầu nảy sinh cảm giác tuyệt vọng, nhưng nàng cũng cảm thấy thành tựu của mình hôm nay rất lớn. Vì trong mắt nàng, 5 ma sùng của Đoạn Vân bị nàng đánh trọng thương, còn 10 con ma thú dài ngoằng cũng đã dở sống dở chết, những sinh vật khi bị nàng đánh trọng thương thì không ai có thể cứu được. Nàng vẫn tâm niệm một câu được truyền tụng ở thần giới. Sinh mạng nữ thần muốn giết người, chỉ có đường chết. Do đó khi nàng thấy lại có thêm 8 tên thủ hạ của Đoạn Vân vây lấy mình, nàng chỉ cười lạnh rồi xông lên. Chẳng mấy chốc nụ cười của nàng đã cứng đờ lại, vì nàng phát hiện ra trong số 8 cao thủ của Đoạn Vân có 4 đầu thần hồ cự thú. Sao lại như vậy được? Trong số đó có 2 đầu thần hồ cự thú đã bị chính mình giết rồi mà. Cự thú bị mình giết chết sao có thể sống lại? Việc này so với trực tiếp sử dụng kiếm chém vào cổ nàng còn làm nàng khó chịu hơn nhiều. Cách chương.